Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là tới kỳ 4, và trước khi học bài mới, tôi xin thông báo toàn thể đại chúng, tranh thủ thời gian để thông báo đại chúng là cái tuần vừa rồi đó mà, thì đại chúng đã phát tâm chia sẻ sự đau khổ và thiệt hại về tài sản, về nhân mạng của đồng bào các tỉnh ở phía Tây, miền Tây của miền Nam. Thì có số tiền của các chư Phật tử đóng là được hết thảy là 3.118.000. Cái sự ủng hộ đó rất là, nó đúng thời, nó đúng lúc, và nó có những cái lần mà nó ưu trội hơn một vài lần trước. Điều đó thấy rõ là đồng bào Phật tử của chúng ta có quan tâm nhiều về cái cơn bão đột biến, cơn bão số 5 của đồng bào ở các tỉnh phía Nam. Thì xin thông báo toàn thể đại chúng biết cái việc làm của chúng ta. Và trong cái dịp này thì về toàn thể tăng ni sinh là nhà trường kia gom lại thì cũng hơn 10 triệu để đóng góp cho cái tổ chức của Thành Hội Phật Giáo cùng với Mặt Trận để đi quỹ lạo đồng bào. Thì chúng ta cũng đóng góp được một phần nhỏ nhỏ để một đói một miếng thì đói bằng gói xi no. Rồi gợi ý kiến thứ hai là cũng xin thông báo đại chúng là cái này thì từ trước 20 năm nay thỉnh thoảng là cũng có nhắc hoài thôi, bây giờ nhắc lại là các Phật tử để ý là trong khi mà sinh hoạt về nè, tôi giảng là tôi giảng, mà còn có số Phật tử là hứng thú cái việc gì riêng tư đó mà, rồi nói chuyện thoải mái quá, thành ra rồi có số người ta muốn dùng ý, người ta nghe, người ta gọi là nghe truyền thần, nghe truyền cảm, thì ta nghe ngay cái trực tiếp cái lời của giảng sư, thì bị cái chướng ngại của những vị mà hứng thú cái chuyện riêng tư, làm cho chướng ngại của những vị ta muốn nghe cái truyền thần truyền cảm. Xin chư vị lưu ý cho, có cái sự nhắc nhở, nhờ tôi nhắc nhở để phản ảnh với Phật tử, với đồng bào Phật tử chúng ta như thế. Thì tôi cũng hiểu cái việc đó, chỉ nói chuyện bình thường thôi. Mà tôi nói rằng là cái nguyên do là do phao băng nhiều quá, khoa học đã đem lại cho ta có cái lợi rất là lớn. Một buổi giảng về nghe phao 30-40 cuộn băng là sang ra cả hàng trăm cuộn băng. Do vậy mà ta ý lại rằng ta có cái bổn băng rồi, ta chẳng còn ngán ai nữa hết. Bây giờ cứ gặp lâu gặp bạn nói chơi cho thoải mái, về mở băng lại mà nghe, chẳng mất mát gì. À, thế thì là cái lợi nào cũng có cái hại trong đó. Cái lợi là khoa học phát minh cái máy cassette thâu, mà cả thâu cái kiểu mà FM này, cái băng tần FM này lại càng dễ thâu nữa. Thế thì là làm cho người ta ý lại càng dữ tợn, cho nên là không cần nghe, băng có rồi. Do vậy mà nó có hơi trở ngại cho một số, xin các vị để ý cho. Cho nên cái chuyện đó là chuyện của tái ông thất mã, là cái chuyện xưa đó, mất ngựa. Người ta tới thăm tưởng đâu là họa. Thì cái ông cha của cái đứa con mà cái ông mất ngựa, ông nói có gì đâu mất ngựa, có gì đâu buồn, phước đâu biết đâu. Thế thì 2-3 ngày sau con ngựa nó đi mất rồi, nó dẫn về cả 3-4 con ngựa tốt không. Hàng xóm lại chia vui cùng ông cha, ngựa đi có mấy bữa tưởng mất ai về đâu, giờ nó dẫn về nhiều quá. Ông già nói nó dẫn về nhiều chứ mà tai họa nó biết đâu. Thế thì là có thằng con trai duy nhất thì nó mê ngựa, nó cởi ngựa nó chơi tối ngày, té nó gãy giò. Hàng xóm lại chia buồn, nó chèn ơi thiệt ông nói vậy mà tôi đâu có ngờ giờ con ông có người thằng con trai duy nhất mà nó gãy giò. Ông nói nó gãy giò vậy chứ phước đâu biết đâu. Thì sau đó trong đất nước có chiến tranh thì là bao nhiêu thanh niên đều là tổng quân nhập ngũ, 10 phần là chết hết là 5-7 phần. Trong khi cậu này nó què giò, nó được bình an sống tiếp con hữu hỷ. Do vậy mà nó có cái điển tích gọi là tái ông thất mã, diệt phước. Trong cái phước nó có cái mầm quả đó mà mình không lường được. Thì trong cái gọi là quả lúc là nguy khổ mà nó có cái mầm vui đó mình cũng chưa lường được. Người ta ra khoa học nó phát minh ra cái máy cách sách rất ngon, mình thấy giống như phước chứ gì. Nhưng mà cái người mà đi nghe người ta không có chú trọng mấy, ấy là có người thâu, có người sang rồi. Thế thì giờ là nói chuyện thoải mái. Do vậy mà cái hội trường này, nó làm cho mất sự yên tĩnh, giảm bớt sự yên tĩnh phần nào. Thành ra vấn đề tái ông thất mã là nó có tương quan tới vấn đề của ta đây. Xin lưu ý. Bây giờ chúng ta tiếp tục thân xuất là vào tới cái mục thứ tư, thứ bốn là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, phải trụ cái tâm của mình như thế nào. Thế thì trụ cái tâm ở nơi cái chỗ bố thí, mà bố thí tất cả, đừng để cho bố thí cả lục căn và lục trần, không cho nó dính mắc nhau, nương tựa vào đó, gửi gắm cái tâm ở nơi cái phương pháp đó, ở nơi chỗ đó, cái chỗ là ứng vô sở trụ, như sân kỳ tâm. Cái tâm mình đừng trụ, đừng cho nó dính ra nơi sắc trần, đừng cho nó dính ra nơi thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mà sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đều bố thí hết, có nghĩa là mình không cho nó dính cái nào hết. Cách bố thí đó, đó là nên trụ cái tâm như thế, gửi gắm cái tâm của mình ở chỗ đó, nương gá vào cái điểm tựa đó mà tu hành. Còn bữa trước nữa mình học về cách hàng phục cái tâm là mình hàng phục cái tâm mình trong 10 cái loại tư tưởng ở trong lòng mình, mình phải kiểm tra nó, và nếu thấy 10 cái loại tư tưởng đó là 10 cái loại tư tưởng của các cái loại chúng sanh ở trong luân hồi sinh tử, nếu nó có mình hóa giải nó, mình chế ngự nó, mình hàng phục nó đi. Thế thì là cái kinh này là có trả lời 2 câu hỏi. Một là hàng phục tâm, Phật dạy hàng phục tâm trước, cái đó là dạy cách trụ cái tâm, tức là nương tựa cái tâm ở nơi cái điểm tựa nào để mà hành cái Bồ Tát hạnh cho nó có kết quả tốt. Thế thì Phật dạy là nương tựa cái tâm, nương tựa ở nơi cái chỗ là bố thí tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng để cho mắt tai mũi lưỡi thân ý nó bị dính mắc vào. Thành ra cái từ bố thí ở kinh này á là bố thí hết sạch, không cho dính mắc. Nó khác hơn cái tài thí, pháp thí, vô quý thí bình thường. Giờ ta đọc cái phần trực chỉ tiếp theo. Pháp tánh và Phật tánh chỉ là tên gọi khác của bản thể chân như. Nhận thức trên mặt đồng, ta thấy Phật tánh và Pháp tánh là một. Nhận thức qua cái mặt dị, ta sẽ thấy Phật tánh và Pháp tánh không phải một. Nhận thức trên bậc đồng, hay nói cách khác là mình nhìn về cái mặt bản thể. Nhìn mặt bản thể tức là mình nhìn bên phía mặt đồng, thì Phật tánh, Pháp tánh là một. Còn mình nhìn, mình nhận thức bên mặt dị, bên mặt hiện tượng, thì ta thấy rằng Phật tánh và Pháp tánh nó không phải một. Cũng như là đất cùng với bình, tách, tô chén, lưu hũ, chung ché, nhận thức bên mặt đồng thì ta thấy nó là đất. Tất cả những cái lưu hũ, chung ché, bình, tô, chén, kể cả cà ràng, ống táo, mà nhìn bên mặt đồng thì ta thấy nó là đất, một thứ đất thôi. Mà nhìn bên mặt dị thì ta thấy cái nào nó có tên và nó có hình dáng của cái đấy. Là tại vì ta nhìn bên mặt dị, đất là ta lấy từ nắng cà ràng, ống táo, ta nắng bình, hũ, chum ché, lu, tô, chén, bên bên. Là do ta nhìn về mặt dị. Cái bộ mặt tính và Pháp tánh và Phật tánh nó cũng vậy, là tên gọi khác của một cái bản thể chân như. Ở bên hữu tình thì gọi là Phật tánh, ở bên vô tình thì gọi là Pháp tánh. Pháp tánh tự nó thanh tịnh, Pháp tánh tự nó không sang tham, không có thủ xã, không có cái của ta, của mi. Để ý Pháp tánh là cái tánh của sự vật hiện tượng, tánh của núi, tánh của sông, tánh của rừng, tánh của cỏ cây hoa lá, tánh của mọi sự vật trước mắt ta. Nó là cái tánh thanh tịnh. Để ý nó là cái tánh của nó là thanh tịnh đó. Không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Tự nó không sân tham, tự nó không có cái tánh thủ xã. Ví dụ như cái bông này là một pháp của bạn pháp mà, nó không có cái tánh thủ xã. Nhưng mà con người của chúng ta nhìn cái hoa này sinh cái tâm thủ, thấy nó đẹp là thủ, lấy ra về làm của mình. Còn cái nào mình cho là không đẹp thì là xã, tức là mình xua đuổi nó đi. Vì bảo thủ mình muốn đem về làm của mình, nó thành nó khởi tâm cái tâm xa tham. Còn những cái thứ mà mình không bằng lòng, mình xua đuổi nó đi mà nó lại đến với mình. Chẳng hạn như những cái cây cỏ, cây mắc cỡ nó vốn có gai, thì về pháp tính thì là tự nó sanh ra nó có gai, mà nó có gai nó đâu có tính nó đâm ai đâu. Nhưng mà tại vì mình đi vào trong đó, nó đâm mình, nó quào mình, rồi thành ra thì mình chịu không được, là mình dùng cái tâm mình làm cái cỏ và cái gai mắc cỡ đó, là nó bực bội, nó khổ sở cho cái người làm. Là tại vì mình có cái ý xả, mình không ưa cái đó, mình không thích cái đó. Còn những cái hoa hường, những cái hoa cúc như thế này đẹp đó, mình có ý bảo thủ. Bảo thủ là mình sinh tâm tham, sang tham mình đem về lành của mình. Do đó mà nó có cái tâm, nó có sinh ra cái thủ xả. Mà con người mà có cái tâm thủ xã thì nhìn cái pháp tánh vốn thanh tịnh của nó đó, nó mất đi cái tánh trong sáng của nó. Nó có thể làm cho người ta đau khổ, hoặc cũng có thể nó làm cho người ta bằng lòng thỏa chí, tạm bợ. Dù là cái thỏa chí, cái bằng lòng nó mong manh tạm bợ, nhưng mà nó có đem lại cái thỏa chí. Thành ra nó mất đi cái tánh trong sạch của nó. Do vậy mà thí dụ như cái sắc này ta gọi là sắc, là sắc trần. Nhìn cái bông này ta gọi nó là sắc trần. Nhìn những cái gì đẹp thuộc về vật chất thì gọi nó là sắc trần, vì nó có cái tính chất làm nhiễm ô cho cái tánh thấy. cho thật sự pháp tánh thì không có tận. Vạn pháp đều có tánh sanh bệnh đó. Tánh đó được gọi là pháp tánh. Mà mình sống hàng ngày là mình không có sống với cái pháp tánh. Mình thấy cái nào đẹp là mình muốn thủ, muốn lấy, muốn làm ngã sở hữu, muốn làm của mình. Do vậy mà là làm cho pháp tánh không còn thanh tịnh nữa. Kể cả mình đi núi rừng chơi, ước gì mình có quyền thế, mình sẽ chiếm cả một cái vùng núi vùng rừng đó để mình làm một cái nhà, một cái am, một cái chùa, thí dụ vậy, để mình tu. Nhưng mà muốn làm cái am, cái chùa tu là phải là vùng núi đó của mình trọn quyền cơ. Thì cái tâm của mình tưởng giống như là tu như vậy là tốt lắm đó chứ, là thiện lắm đó chứ, nhưng mà đã sai rồi. Sai rồi ngay căn bản đấy. Bắt đầu thấy một vùng núi đẹp, một vùng rừng đẹp, có con suối chảy ngang lóc lách thấy đẹp, thì nghĩ tới cái chỗ này cất cái am, cái chùa để tu tuyệt vời. Nhưng mà trước kế đó là phải có giấy tờ, phải có chính quyền xác nhận ranh giới của mình, rồi ranh giới rồi xong nghe chính quyền vẽ bản đồ cho rồi chưa an tâm nha, còn tích cực đi kiếm tiền để xây cái dòng thành xung quanh, chứ làm cảm gai cũng chưa chịu, vì cảm gai sợ người ta cắt. À, thế thì là cái ý của mình là muốn tu nghe rất là phải thế, nhưng mà làm cho cái pháp tánh chỗ đó, cái khu rừng đó, khu núi đó, nó mất đi cái tánh thanh tịnh vốn có của nó. Cho nên mình không khéo là mình sai dữ lắm. Cuộc sống mình nó sai từ cái một rồi qua cái hai, cái ba, cái bốn, cái nó nhân mãi lên cái sai, cho nên mình tu không có an lạc. Là tại vì mình làm nó nhiễm ô. Vật chất nó thanh tịnh vậy mình làm trở thành cái sắc, thành trần hết trọi cho. Chỗ đó là chỗ phải cảnh giác. Nhưng mà trên đời thực tế thì không làm gì không được. Nếu mà mình không làm có răm rắp đàng hoàng á thì mình làm cái chỗ xong rồi mình làm đường đi ngon rồi là có người là ở dài xung quanh. Thế là cái chỗ mà mình cho là yên tĩnh mình muốn đó, giờ nó trở thành đó việc rồi. À, do đó mà cái pháp tánh nó làm mất đi cái tánh thanh tịnh là do cái hoàn cảnh của xã hội, cái điều kiện xung quanh, cái môi trường. Cho nên cái tu nó khó lắm rồi. Mà muốn giải tỏa cái khó đó chỉ con đường duy nhất là phải làm kiểu Phật thôi. Làm cửa Phật có nghĩa là ở chỗ đó mà nếu người ta lại đông thì là mình rút mình đi chỗ khác, rút vô rừng sâu hơn. Nhưng mà vô rừng sâu hơn thì có cái khổ là cỡ như mà cái chấp ngã của mình nó quen, là quen ở cái tiện nghi vật chất rồi, nước thì dặn xè 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 ta chứ không chịu đi thích chi dân nữa, điện thì đèn thì bật cái cốc cái trái chứ còn nó quen thì xè 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 đốt là không muốn rồi. Do vậy cho nên không dám bỏ đi. Mà không dám bỏ đi thì là đam mê cái tiện nghi vật chất thì giống như con nhồng con cổn vậy, ở trong cái lòng sơn son rồi chạm tổ rồi ngon lành, nhưng mà kỳ thật là ăn mấy cào cào đó với mấy cái hột đậu đó chủ nó luộc cho nó thêm trộn trồng đỏ trứng gà đó, rồi ăn nó vậy là cục cu 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 rồi thì mỗi ngày hút gió rồi vậy giết tới chết thôi ở trong lòng son đó. Cho nên cái này gì cái mặt này tôi nghiên cứu rất là dữ mà giải tỏa chưa được, đi sâu vô thì không dám. Mình chưa tin cái khả năng chấp nhận của mình bằng như Đức Phật hồi xưa. Mà còn ở bìa cháo cháo bên ngoài là toàn là tiện nghi vật chất. Mà đeo ra tiện nghi vật chất là y như nhồng cưỡng. Ăn được cào non rồi vậy. Ăn hột kê rồi trộn trứng gà trồng đỏ rồi vậy. Nhưng mà ở trong cái lòng đó hút gió hót 16 thứ tiếng. Ít bữa xách lên đi đá ngoài giường tao đàn. Thì rốt cuộc người nhồng vẫn là nhồng thôi. Cho nên cái này khó, mình biết vậy rồi. Làm cái pháp tánh nó nhiễm ô là tại mình đấy. Cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của hữu tình chúng sanh thì gọi là Phật tánh. Đấy. Cái tánh của con người mình là Phật tánh. Cho nên người ta gọi là tu thiền đó là cái gì? Ta dạy tu thiền, ta dạy niệm Phật là cái gì? Là dạy Samatha, chẳng đứng các cái vọng tưởng mà bên ngoài nó tạp nhạp, nó tấp vào cái vọng tưởng của mình vốn là thanh tịnh, không có vọng tưởng mà nó làm cho cái tư tưởng mình trở thành vọng, Thành ra ta tu thiền là để ta chặn đứng những cái vọng tưởng nó phủ vào, nó bám vào trong cái tâm thanh tịnh vốn sáng suốt của mình. Thành ra đạo Phật chủ trương rằng là Phật tánh là cái tánh thanh tịnh sáng suốt vốn có của con người. Cái đó không hề có tội lỗi gì hết, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh trong sáng của vạn pháp, nó cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà khi con người nó sinh ra cái vọng tâm, nó đam mê sắc thì nó thành ra sắc, trở thành ra trần. Âm thanh nó đam mê âm thanh, thành cái thanh nó làm trần. Tôi nói thí dụ như con chim chì vô, những con chim khứu, những con chim chích chè, những chim là con chim gái, tức là của đất á, âm thanh nó nghe rất là màu nhiệm, nghe rất là thanh thoát. Nhưng mà tại vì mê nó thành ra trần, thì mê những cái âm thanh của những con chim đó, rồi bắt những con chim đó đem về mới nuôi để cho nó hót mình nghe. Chính hiện giờ đó, cho tới bây giờ tôi vẫn còn mê mà. Tôi mê cái tiếng chim cu đất. Ông mà bắt tôi gọi là chim gái, cho tao gọi chim cu, vì tao sợ nó chim cu là tao nghe nó vô minh, nó che lấp lỗ tai, tao nghe nó bực bội. Nghe tao tưởng tượng như nó tục á. Cái kỳ thật là miền Nam gọi là chim cu đất, cu ngói, nhầm vậy đó. Nhưng mà bắt tôi gọi là chim gái. Nghe mẹ lắm, tôi đi đâu mà tôi nghe nói là tôi dừng lại đó. Ở trên rừng, ở trên cái vùng quê tôi giờ mà đi cái chỗ nào mà nghe hai ba con đấy, nó gái là tôi dừng lại tìm bóng cây ngồi nghe. Còn nói gì mà chim chì vôi, chim chích chè, chim khứu rồi nó là nghe thích lắm. Nhưng mà bây giờ muốn nuôi không được. Mình nuôi thì mình là mình thích rồi, mà nó làm cho cái thanh này nó không còn trong sáng nữa, nó thanh trần ấy. Mình nhốt cho nó, nhốt nó rồi phải bắt cào cào, bẻ giò để cảnh đưa cho nó ăn à, rồi phải là mua trứng gà đem về nó mới lấy cái tòng đỏ đó mới là trộn ở trong kê, ở trong đậu á, rồi phơi cho nó ăn, nó sung nó mới kêu, nó mới gái. Thế thì là chính cái gì, cái tính thanh tịnh màu nhiệm của những âm thanh như vậy mà nếu mình mê sai lệch một tí, mình lơi cảnh giác thì cái thanh đã làm cho thanh tịnh. Con chim nó vì tiếng hót hay mà nó sinh ra đau khổ, mình vì đam mê tiếng hót hay đó mà mình gây đau khổ cho những cái loại chúng sanh. Thành ra thanh nó làm nó thanh tịnh. Chứ kỳ thật mà nếu mà đừng có cái tâm tham đắm mà để nghe cái tiếng thiên nhiên của vũ trụ, của rừng xanh, của gió mát á, thì cái tiếng nó màu nhiệm vô cùng được. Nhưng mà người ta bắt, thành ra thanh tịnh. Vị xuất pháp cũng vậy. Cho nên là cái cách tu hành của Đức Phật đó là chế ngự tâm mình, hàng phục tâm mình, không cho nó dính bố thí lục căn, bố thí lục trần không cho nó dính đó. Để cho Phật tánh nó vẫn còn nguyên chất là cái tánh trong sáng của mình, để cho cái tánh của vạn pháp trong sáng không hề gây nguyên nhân đau khổ cho ai, thì nó giữ được cái tánh trong sáng của nó. Cho nên tập cái này, cái cách nhìn và tập cái cách tư duy quán chiếu để thấy được cái Phật tánh và pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của vạn pháp cũng như tánh thanh tịnh của chính con người, của chính lòng mình. Thành ra là cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của hữu tình chúng sanh thì gọi là Phật tánh, tánh thanh tịnh sẵn có của vô tình chúng sanh thì gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh không có hai, ví như cùng một thứ lửa tùy đốt vào củi mà tên lửa và độ nóng có khác. Sự thật pháp tánh là tự tánh như thị bản nguyên của hiện tượng vạn pháp. Nó không là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Cho nên sống đúng với pháp tánh, tùy thuận pháp tánh thì gọi là bố thí. Kỳ thật Bồ Tát chẳng có bố thí gì. Sống đúng như Phật tánh, tùy thuận Phật tánh thì gọi là bố thí thôi, chứ kỳ thật chẳng có bố thí gì. Cho nên là sách kinh là gọi là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Các vị không cần bố thí, các vị không ôm đồm sắc thân nhân vị xuất pháp đem về làm của mình thì các vị khỏi cần bố thí, mà là bố thí rồi hết. Còn ta sở dĩ mà ta thấy ta bố thí đó là tại vì ta tìm cách ta gom cái sắc thanh hương vị xuất pháp về làm cái của ta, Cho nên bây giờ ai cần ta cái đó, ta mới lấy ta chia cho một phần. Ta chia sớt cho một phần thì ta gọi là ta bố thí. Chứ kỳ thật ra nếu mà ta vô cầu, ta đừng có tham. Sắc thân hương vị xuất phát của vũ trụ, của thiên nhiên, của trần gian, ta đừng có ôm đồm vào. Thì ta bố thí rồi hết rồi đó. Bố thí rồi hết rồi mà sự thật là không có bố thí gì mà bố thí rồi hết. Còn như chúng ta không khéo là chúng ta ôm đồm về. Sắc thân hương vị xuất phát cái nào ta cũng gom về, tạo cái điều kiện để cho thành của ta. Rồi khi nào đó ta thấy ta thích, ta vui, ta ban bố, ta nhỏ giọt, ta chia sớt ra từng phần nào đó gọi là bố thí. Thì cái bố thí đó cũng đúng đó. Nhưng mà bố thí như vậy là so với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, cũng như là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của pháp tánh, mình bố thí chưa có tánh thía gì hết. Chẳng phân đức là bao. Cho nên học cái này là cái cách bố thí nó khác. Giáo lý này giáo lý là tối thượng thừa rồi. Sắc thân hương vị xúc pháp là vật chất tồn tại khách quan, là hiện tượng vạn vật của vũ trụ. Tham lam mù quáng, chấp mắt si mê bảo thủ, ù lì đam mê rồ dại, thương cảm yếu hèn, luyến ái đần độn, nghĩ ngợi viễn vông là những cái thứ mà làm cho con người sống trái với pháp tánh thanh tịnh như thị bản nhiên của vạn hữu an toàn. Phần nhiều là chúng ta sống trái với cái pháp tánh của vũ trụ vạn hữu nó an bài. Cho nên ta thấy ta làm việc bố thí mà kỳ thật chẳng bố thí được bao nhiêu. Thành ra vô cầu phán bố thí. Ta không tham hơn là ta tham gom về làm của mình để bố thí ra. Cẩn thủ thắng trì trai, giữ gìn thân khẩu ý, giữ gìn cái thập ác nghiệp đừng làm, thì khỏi ăn chay cũng được. Đây tôi xin nhắc bà con chúng ta để ý trong cái việc mà trì trai. Tôi thì tôi thành thật tôi nói thật là các Phật tử mà tại gia đó thì các vị khỏi cần ăn chay trường. Mà các vị ăn chay tháng mấy ngày thôi, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày cũng cỡ đó cũng được rồi. Thậm chí 2 ngày cũng được. Với cái điều kiện là các vị đừng có mua cái con vật mà đem về mà cắt cổ mà nhổ lông ở trong cái nhà của mình. Cỡ đó thì các vị mua đồ mà chợ người ta làm sẵn, ai không biết người ta, tại cái nghề của người ta, cái nhân duyên của người ta làm, cái ngành của người ta sống, thì mình cứ mình mua cái đó. Còn ăn chay trường mà nếu là thấy nó kém sức khỏe, nó mệt nhọc trong người, nó không đủ chất dinh dưỡng đó mà, thì cứ mua đồ mà dùng, không sao. Đó là tôi nói là Phật tử tại gia, bởi vì các vị đi cái xe mà gọi là thừa, nhân thừa. Nhân thừa là các vị đi cái công ty du lịch mà nội thành mà. Đâu có hy vọng gì tới Hà Nội đâu mà. Mà phải nghĩ ngợi, mà ôm hành lý kè. Mua cái giá xe có 10.000 bạc mà ôm kè hành lý, đồ lạnh, đồ nóng, thuốc dậy sớm chi. Ôm kè nó mệt, nó nặng nhọc mà mình có đi đâu xa đâu. Thế thì mình tu nhân thừa, Phật giáo hay là thiên thừa cũng vậy. Thì là thoải mái, mua đồ ngoài dùng thôi. Mà tập cho được, đừng có nhất là tốt à. Đừng cắt cổ nhổ lông này, cái lòng từ bi của mình phát triển từ từ từ, cái đó quý à. Chứ mà nhất hại từ cái nhỏ lần lần đi giúp tới cái lớn không khó. Rồi cái lớn bậc trung đi tới cái lớn bậc thượng, giúp được cái tâm mình nó quen cái việc mà giết chóc, chết chóc, cái chuyện mà máu me. Còn cái người không có giết là thấy máu của một con cá cũng sợ, thấy máu của một con lươn cũng sợ. Mình không dám làm. Thế thì là cái tâm mà sát hại của mình nó lần lần nó nhẹ từ từ từ, cái đó tốt. Ta làm sẵn cứ mua. Ta cẩn thủ thắng trì trai. Ngược lại có những cái người đây là thiệt đó nè, chứ không phải là nói mà nói mình nói mình xin xỏ người ta. Anh chắc rồi kỹ, rất kỹ. Nhưng mà có cái điều là thương cháu là có thể là mua gà, mua vịt làm con cháu ăn như thường. Mua cá, mua cua, mua ghẹ rồi này kia, nghĩa là vì con cháu có thể mua và làm thịt cho con cháu ăn như thường. Mà bản thân mình ăn chay rất kỹ. Cái đó tội nghiệp quá chừng vào đó. Không hiểu mình làm cái gì. Mình làm mà mình không hiểu mình làm cái gì. mà những cái vị thầy, mà những vị sư, mà sư ông, sư bà gì đó mà giải cho người ta ăn chay kiểu đó là tội lỗi vô cùng á. Cái người đó, cái người giải đó, tội lỗi vô cùng. Phải giải người ta, giải cho tới nơi tới chốn chứ. Ăn chay là cốt để nuôi dưỡng cái lòng từ bi, đừng có giết hại, mới nên ăn chay được. Còn bằng chế độ vậy thì thôi thì ăn chay kỳ cũng được. Ở đây dạy ăn chay chưa? Được mấy ngày, bây giờ sáng ngày ăn chay trường luôn đi. Ăn chay trường luôn đi mà để cho người ta giết lần cả mấy ký cua, giết lần 5-6 con gà làm cái đám cưới cho con, hay là cả chục vịt làm cái đám gì đó. Cha tội lỗi vô cùng, cái người dạy đạo không khéo là tội lỗi chết á. Chiều cái ý của người ta mà không dám nói cho người ta hiểu, làm cái đó để làm cái gì? Bắt người ta ăn chay trường kiểu vậy đó, tàn nhẫn vô nhân đạo không? Ăn chay trường mà không biết là cái quả của người ta được cái gì, mình giải cái gì kỳ cục vậy? Mà cái chuyện này chuyện có thiệt, mà tôi giờ tôi cũng tức chết mà thương cảm mà không biết làm sao mà nói. Cẩn thủ thắng trì ta, giữ gìn thành thủ ý là tốt. Thì anh chạy kỳ tháng 2 ngày cũng được, 4 ngày cũng được, để cái đó thì nó có cái sự dây vui đó, để mà nhắc nhở rằng mình là người Phật tử đã quy tâm bảo rồi, cỡ đó được rồi. Bồ Tát sống với ý thức an nhiên theo cái quy luật vận hành biến dịch theo cái quy luật vận hành biến dịch là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tốn, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thọ. Các pháp từ xưa nay, cái tướng của nó thường tự tịch diệt, nó vận hành theo cái quy luật của nó. Cũng như mùa xuân đến thì là tâm hoa đua nở, mà con chim hoàng quanh thì nó đậu trên cây nó hót. Vũ trụ vạn hữu nó vận hành theo cái khách quan, cái tự nhiên của nó. Mình đừng có làm trái với cái tự nhiên, cái khách quan hiện hữu của vũ trụ vạn hữu. Tùy thuận theo cái sự vận hành của vạn pháp. Như mùa đông thì là phải mặc áo ấm để cho nó ấm, mùa hạ thì mặc áo mát, trời mưa thì lấy áo mưa mà che, trời nắng thì lấy nón mà đội. Điều đó không có gì tội lỗi hết, không có gì tội lỗi. Đó là tùy thuận theo cái sự vận hành của vũ trụ của vạn hữu, thì điều đó không có gì tội lỗi hết. Đói thì ăn không có gì tội lỗi hết, khát thì uống cũng không có gì tội lỗi hết, con mắt thì để thấy để nhìn không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà cái tội lỗi là cái nhìn mà qua bất mê nhân, mà nhân tự mê đó, vấn đề là ở chỗ đó. Đói thì ăn không có gì tội lỗi hết. Sống theo cái sự vận hành của vạn pháp. Trạng thái bố thí của Bồ Tát là thí tất cả mà chẳng thấy có thí gì. Tu như thế gọi là chứng tánh khởi tu, sống như thế gọi là tùy thuận pháp tánh. Cho nên gọi là làm việc bố thí, nhưng Bồ Tát không trụ ở nơi cái tốt, không chấp đó là công đức, đó là hành động bố thí của mình làm, do mình làm. Bởi vì sự tu hành đó chỉ là sống cho phù hợp với pháp tánh vốn vậy của chính mình. Sống đúng pháp tánh, tùy thuận pháp tánh là có phước đức, mà không cần trụ chấp công lao để mong chờ, để đòi hỏi phước đức ở nơi ai khác ưu ái ban cho. Làm phước mà mình chờ mong cầu hy vọng ở nơi ai đó ưu ái ban cho phước đức mình, đó là sai rồi đó. Có tôi nhớ cái bài này, có nhớ rõ không? Hay lắm, mới đọc nãy đây, giờ không biết còn nhớ không. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tâm tợ vô di thật tốn môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Cái bài thơ đó chúng đạo ca giác là hết, không cần tu với chính mà giác là rồi hết rồi, không đặt vấn đề tu với chính. Pháp hữu di nhiều lắm kể sau cùng. Cái pháp hữu di thì nó vô số, 84,000 pháp, mà mình biết theo pháp nào cho chúng giờ đây, cho nên không cần, miễn giác là hết rồi, không cần đặt vấn đề tu với chính, bởi vì pháp hữu di nhiều lắm kể sau cho cùng. Bố thí ra mà trụ chấp thì cái phước sanh thiên. Bố thí mà mình chấp có năng thí sở thí thì cái phước sanh thiên. Khi phước hết thì nó lại sanh vào trong cái cõi bất như ý. Nó giống như cái mũi tên đó, mũi tên bắn xé hư không, bay vút trong hư không. Khi mà cái thế lực của mũi tên nó hết rồi thì cái sức mỏi rồi thì cái mũi tên này rất biết là về đâu, mình không lường được là cái mũi tên nó sẽ rớt đi đâu. Mũi tên bắn lên cao rồi tới chừng nó rớt mình không có cầm lái nó được nữa. Trụ phước mà bố thí thì sanh lên phước lên trời, tới chừng hết phước rồi nó chiêu cái quả báo ở đời sau sẽ không như ý, mà mình không biết, mình không làm chủ nó được nữa. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy vào vùng đất Phật. Sao bằng ta thẳng tiến cái thật tướng môn? Thật tướng môn tức là mình ra mình tu tập cái bố thí mà mình không thấy bố thí gì hết. Là vì sao vậy? Là vì mình đã ngộ được cái thật tướng của giảng pháp là vô tướng, năng độ cũng là tướng vô, cũng là duyên sanh như quyển không có gì, sở độ cũng là tướng vô, cũng là tướng duyên sanh như quyển không có gì. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, đi sâu vào cái môn thật tướng mà tu tập. Mà tôi nhắc cái đại chúng là thật tướng tức là vô tướng. Mọi người đệ tử Phật là nắm được cái thật tướng môn đó là ta nhảy một bước, là ta tới cái vùng đất của Phật rồi đó. Thật tướng tức là thấy được cái tính chất vô tướng của dạng pháp, của hữu tình cả vô tình đều là vô tướng hết, đều là cái tướng duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy là ta đã tới nơi vùng đất Phật, tức là ta là ta phải tâm ta thanh tịnh rồi thì cái chỗ ở của ta, cái cảnh giới của ta ở nó cũng thanh tịnh. Còn cái bố thí mà trụ tướng thì là không có tốt. Do vậy cho nên mình Phật tử muốn làm cái gì cũng vậy, ráng mà để ý cái chỗ mà đừng có trụ tướng. Từ trong đó bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định cũng đều như vậy, không có nên chấp. Kể cả cái hạnh mà mình gọi là mình tu đó cũng không nên chấp. Là vì sao vậy? Là bởi vì theo giáo lý của đạo Phật rất rõ ràng là cái tâm của mình là cái tâm thanh tịnh là Phật rồi. Bây giờ mình để cho vô minh nó che lấp, nó che lấp cái tấm trong sáng thanh tịnh của cái Phật tánh mình. Cho nên bây giờ mà mình gọi là tu, hay mình gọi là bố thí, hay mình gọi là trì giới, gọi là nhẫn nhục tinh tấn thiền định, gọi là tu trí tuệ, đều là mình gột rửa những cái mà nhơ bẩn nó bám vào ở bên ngoài cái tấm gương trong sáng vốn có của mình. Vì vậy cho nên là cái công việc mà mình làm lành làm phước gọi là tu đó, mà là cái công việc của người lao gương. Mà nói lao gương thì ta không phải lao gương, mà là bụi của cái gương. Do đó mà nắm được ý đó rồi là mình tu không có chấp. Vô trụ tướng là cái chỗ đó, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là vì mình nhận được cái lý đó, chứ cũng không phải Phật bảo mình phải làm vậy. Nhưng mà mình làm vậy là vì mình nhận thức được cái chân lý đó là nó đúng như vậy. Mình có tu gì đâu, có tu cho ai đâu. Vàng của mình là vàng rồi, kim cương của mình là kim cương rồi cơ mà. mình để cho nó rơi rớt cái chỗ dơ dái bụi bặm thì bây giờ mình lau mình chùi, mà cái công lau chùi đó là tại vì mình lỡ để cho nó rớt cái chỗ dơ dái bụi bặm, mình phải lau chùi, lau chùi để cho cái kim cương của mình, cái vàng mình nó hiển lộ cái nguyên chất để mà dùng vậy thôi. Vì vậy mà không cho trụ chấp chứ không phải gì hết. Chẳng phải Phật bỏ cái đó để Phật được cái gì, mà cũng chẳng phải mà bỏ mình đừng trụ chấp để mình được ai ba phước, không có. Là vì cái không trụ chấp mà tự mình gột rửa, mình kỳ cọ cái phiền não vô minh của mình vậy thôi. Để ý những cái ý đó là cái ý sâu sắc của đạo Phật đó. Cho nên không có đòi hỏi phước đức ở nơi ai khác ưu ái ban cho. Ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, nên sinh cái tâm vô sở trụ, không trụ nó sắc, nó thanh hương vị nó xúc nó pháp. Là Bồ Tát đối với hạnh bố thí phải cảnh giác với tự tâm ứng vô sở trụ, đừng chấp việc bố thí của mình. Bố thí như thế phước đức nhiều như không trong mười phương, phước đức vô lượng vô biên vậy. Đó là giải đáp về cái câu hỏi Bồ Tát nên trụ cái tâm của mình như thế nào rồi. Nên trụ cái chỗ vô sở trụ. Tại sao phải trụ cái chỗ vô sở trụ? Là tại vì cái tâm của mình từ hồi nào giờ nó rỗng rang trống không. Còn sự vật vạn pháp bên ngoài, cảnh bên ngoài nó vốn tịch. Hai cái nó không có gây đau khổ gì cho nhau hết. Nhưng mà thực tế mình có bị đau khổ. Mình bị ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm cho mình đau khổ. Đó là tại vì sao? Là tại vì mình có chỗ trụ, mình trụ. Nhãn mình trụ ở nơi sắc, dính vậy đó. Nhĩ mình trụ ở nơi thanh, dính ở nơi âm thanh. Mũi nó dính vào hương, lưỡi nó dính vào vị, thân nó dính vào xúc, ý nó dính vào thân. Do vậy mà nó sanh ra đau khổ. Cái sự thật thì tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm của mình hồi nào giờ tự nó thanh tịnh, tự nó rỗng ra. Ngoại cảnh từ xưa tới nay nó vẫn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó vẫn bất lặng mà. Tại vì mình không thông. Tại vì mình không nhận thức, mình không tư duy được chân lý. Cho nên mình để cho căng trần nó xúc đối nhau, nó dính mắt nhau. Cho nên bây giờ mình mới gọi là tu. Gọi là tu là mình cởi mở, mình gồng rửa những cái sự dính mắt đó. Thành ra tu nhưng kỳ thật là trên đạo lý thì mình chẳng có tu gì. Tại vì làm rớt cái viên ngọc thì phải lượng nó mà rửa. Không phải vì